Hello, xin chào mọi người, chúc mừng năm mới. Chào mừng mọi người đã quay lại với Adele Podcast và mình là Adele. Đây là một cái số podcast rất là đặc biệt đánh dấu cái sự trở lại của mình cho kênh podcast này. Trước khi bật mí với mọi người cái sự trở lại lần này thì có cái sự thay đổi như thế nào á, thì mình muốn chia sẻ với mọi người là trước khi mình đăng cái số podcast này thì mình đã thu ít nhất là 3 số podcast trước đấy. Một số podcast về phú quý này, một số podcast về ở chuyến đi châu Âu của mình, hay một số podcast về định hướng ở trên LinkedIn, nhưng mà mình vẫn thấy có một cái điều gì sai sai, chưa có đúng lắm. Mình chưa có thực sự muốn đăng những cái nội dung vào những cái thời điểm đó. Và mình phát hiện ra cái vấn đề là mình chưa có một cái why rõ ràng khi mà quay trở lại với cái kênh podcast này. Thế nhưng mà sau khi một thời gian cũng khá là lâu, từ khi mình đi châu Âu là tháng 11 đúng không, thì bây giờ là sau Tết rồi, thì cuối cùng thì mình cũng đã sắp xếp được và xác định rõ được cái why và then what, là vì sao mình làm kênh podcast này và mình sẽ làm gì với nó. Thì why khi mà mình quay lại về cái kênh podcast này, thì mình sau cái chuyến đi retreat ở Hà Nội ấy, thì mình có về sắp xếp lại cái cuộc sống của mình. Và trong những cái điều mà mình sắp xếp á, thì có sắp xếp lại những không gian mạng xã hội của mình. Mình lựa chọn và định hình được là mình sẽ dùng những cái mạng xã hội nào với cái mục tiêu gì. Hiện tại thì mình sẽ dùng LinkedIn là cái mạng xã hội chính liên quan đến công việc. Thì tất cả những cái bài viết liên quan đến chuyên môn, update về hoạt động chuyên môn công việc của mình, mọi thứ liên quan đến công việc và chuyên môn thì sẽ ở trên LinkedIn. Bởi vì dù sao nó vẫn là cái mạng xã hội dành cho công việc. Và mình 2024 thì mình chuyển Career Lab thành một LinkedIn Consulting Agency, nên là không có lý do gì mà mình không dùng LinkedIn là mạng xã hội chính, đúng không mọi người? Sau đó thì mình có dùng thêm mạng xã hội đó là Facebook. Nhưng mà đối với Facebook thì mình không dùng nó như LinkedIn, mà mình dùng Facebook như là một cái kênh network ấy, social network. Thì mình sẽ dùng chủ yếu với cái mục tiêu kết nối với mọi người, thi thoảng chia sẻ những cái bài viết nó bớt chuyên môn hơn một chút, có thể những cái về những cái chủ đề mà hầu hết là mọi người sẽ quan tâm, ví dụ là học tập này, phát triển bản thân này, business, kinh doanh các thứ. Và những cái vai trò của mình ở trên mạng xã hội Facebook thì nó vẫn là mình muốn trở thành một cái active contributor, là một cái người đóng góp. Bởi vì chúng ta chỉ có thể kết nối với người khác thông qua cái việc mà chúng ta đóng góp giá trị cho người khác và đóng góp giá trị cho cộng đồng, đúng không? Nhưng mà thay vì LinkedIn thì nói về chuyên môn, về business nhiều hơn, thì Facebook sẽ là nơi mà mình nói nhiều và dùng mục tiêu chính để là làm social networking, kết nối với những người mà có cái mutual connection hay là mutual friend với mình. Và sau đấy mình thấy là hai cái mạng xã hội kia nó đã hoàn toàn là dành cho công việc và xã hội rồi. Vậy thì mình có một cái mạng xã hội nào mà dành chỉ riêng cho bản thân mình? Mình thấy có một điều missing ở đây, đấy là mình vẫn mong muốn được bộc lộ những cái góc khác của con người mình mà nó không liên quan đến chuyên môn quá nhiều, không liên quan đến kinh doanh quá nhiều. Và mình muốn được thể hiện con người mình, được hiểu và được kết nối với những người mà có thể kết nối với mình với những cái chủ đề khác ngoài kinh doanh và chuyên môn. Thế nên thì mình quyết định là sẽ dùng Instagram và podcast là cái kênh mà mình dùng để cho bản thân nhiều hơn, bộc lộ bản thân, viết lại cái hành trình của bản thân mình, nói lên những cái suy nghĩ, và chỉ là nơi mà mình được thể hiện mình, chứ không phải là nơi mà mình phải thể hiện mình hay là phải đóng góp những cái giá trị cho xã hội để kết nối với những người khác. Thì đấy là lý do vì sao mình quay lại với cái kênh podcast này. Hơi dài dòng một chút, nhưng mà mọi người yên tâm là mình sẽ quay lại thường xuyên hơn, bởi vì mình đã xác định một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Và cái mục tiêu mong muốn được thể hiện mình, mong muốn được thấu hiểu và kết nối với người khác ở một cái tầng sâu hơn, mình nghĩ là ai cũng có cái mục tiêu đấy thôi. Miễn là một cái ngày nào mà mình vẫn còn cái mục tiêu đấy thì mình vẫn còn thu podcast cho mọi người. Biết đâu đó một cái thời gian mà mình đã thấy những cái network xung quanh của mình đủ đầy rồi, mình có một cái cách khác để bộc lộ và thể hiện bản thân mình nhiều hơn, để kết nối với mọi người, thì nó sẽ thay đổi. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy nhá. Thế thì why thì mình đã giải quyết xong rồi. And then what, đúng không? Thế thì mình sẽ làm gì với cái kênh này? Mình có review lại những cái nội dung mà mình đã chia sẻ trong vòng hơn 2 năm qua, chắc là gần 3 năm rồi đấy. thì mình thấy là chia sẻ rất là nhiều cái chủ đề, và cũng có rất là nhiều lần mà mình cảm thấy hơi stuck về việc là đưa ra cái định hướng của kênh. Và sau rồi thì mình đã quyết định là chọn một cái định hướng đó, đó là nói về những cái trải nghiệm. Bởi vì mình nghĩ là chúng ta học được nhiều thông qua trải nghiệm nhiều hơn. Hôm nay một trong những cái lý do mình quay lại với podcast là mình nhận được cái tin nhắn của một bạn trong team. Bạn ấy bảo là trên đường đi học về thì em có nghe podcast của chị về cái câu chuyện là chúng ta trưởng thành thông qua cách chúng ta đối xử với những cái mối quan hệ ấy. Thì thông qua cái câu chuyện và cái trải nghiệm của mình thì bạn ấy được truyền cảm hứng, và bạn ấy biết cách đối xử và xử lý những cái mối quan hệ của bạn ấy hơn. Thì mình nghĩ là đấy là cái bản chất của inspiration, của cái việc truyền cảm hứng. Đấy, chúng ta không thể truyền cảm hứng thông qua cái việc mà nói cho người khác phải làm gì cả, mà chúng ta chỉ có thể truyền cảm hứng thông qua cái câu chuyện của bản thân mình. Và thông qua cái câu chuyện rất là đặc biệt của mình thì người khác có thể thấy họ ở trong những cái câu chuyện đấy, và họ có thể có những cái ý niệm, có những cái ý tưởng để thay đổi những cái tư duy, suy nghĩ của họ, hay thay đổi cuộc sống của họ. Thì đấy là cái cách mà chúng ta truyền cảm hứng cho người khác. Nên là bắt đầu từ 2024 thì mình sẽ tập trung nội dung về một cái angle, đó là trải nghiệm. Và mình sẽ đổi tên kênh là Trải nghiệm cùng Adele. Mọi người yên tâm, có rất là nhiều trải nghiệm thú vị mà chắc là mình lâu rồi mình chưa chia sẻ với mọi người. Và hôm nay là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là mọi người cũng sẽ rất là thích. Đó là nội dung của podcast ngày hôm nay thì mình sẽ nói về trải nghiệm đi shopping bất động sản đầu năm mới. Nghe thú vị đúng không? Thế thì mình sẽ nói rất là chi tiết, rất là cụ thể về cái việc mà mua bất động sản của mình, vì sao mình mua, mình mua với giá tiền như thế nào, những cái cân nhắc của mình khi mua bất động sản. Sau đó rất là nhiều năm mà mình né tránh nói về cái câu chuyện tiền bạc, mức lương, tài sản ấy, thì đến 2024 mình đã thấy là mình hoàn toàn thoải mái cái việc đấy. Bởi mình biết rằng là một là mình có khả năng kiếm tiền, và những cái đồng tiền mình kiếm được dựa trên cái năng lực của mình không có gì phải thấy xấu hổ về cái việc đấy cả. Hai là mình nghĩ tiền nhiều hay ít nó không định giá được cái con người. Nhiều hay ít thì nó là cái cảm xúc thôi, nó phải dựa trên một cái hệ quy chiếu nào đó. Thế nên là rất là khó để nói là mình có nhiều tiền hay ít tiền, và thậm chí là có nhiều hay ít với cái hệ quy chiếu của mình và hệ quy chiếu của các bạn ấy, thì nó cũng không thể hiện được cái giá trị của con người mình. Và mình không đánh giá giá trị của con người mình dựa theo những cái đồng tiền mà mình kiếm được, mà mình biết chắc chắn là mình sẽ còn kiếm được nhiều hơn trong tương lai. Thế nên là 2024 thì mình rất là thoải mái nói về câu chuyện tiền bạc. Mọi người sẽ có thể nghe được nhiều hơn các câu chuyện tiền bạc của mình, về những cái câu chuyện kinh doanh, mình kiếm tiền như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, chi tiêu như thế nào. Thì back lại cái câu chuyện bất động sản nhé. Khoảng độ tầm 2021 thì mình đã từng mua một cái bất động sản rồi. Mình mua cùng với một người bạn của mình. Nhưng mà cái bất động sản đấy nó cũng nhỏ thôi. Đợt đấy tụi mình muốn mua một cái miếng đất ở xa xa Hà Nội, ngoại thành Hà Nội. Muốn là sẽ để đấy, dự định là sẽ để đấy khoảng độ 5 đến 10 năm. Thì mình nhớ là 2021 mình mua nó dao động khoảng là 314 triệu hai anh em chia đôi. Thì đến hôm vừa rồi thì mình có check lại, bảo là mình muốn biết xem là cái định giá của cái bất động sản đấy nó bao nhiêu rồi. Thì nó khoảng độ tầm 700 triệu, có nghĩa là sau 2 năm thì cái giá trị của bất động sản đấy tăng gấp đôi. Thì nhưng mà cái thanh khoản thì nó không quá cao ở thời điểm hiện tại, nên là mình dự tính là mình sẽ để cái bất động sản đấy nhá thêm 5 năm nữa. Bởi vì dù sao nó cũng không có quá nhiều ấy. Cái và 2024 thì mình quyết định là mình sẽ mua thêm một cái bất động sản nữa. Cái mục tiêu của cái việc mua bất động sản này là gì? Đấy là mình bắt đầu thực sự là kinh doanh, thực sự là sở hữu một cái doanh nghiệp. Và có thể là mình sẽ phải đầu tư khá là nhiều về tiền bạc cho cái doanh nghiệp đấy. Kinh doanh thì nó có thể có lãi hoặc lỗ đúng không? Thế thì mình cần một cái sự đảm bảo về mặt tinh thần nhiều hơn cho cái việc kinh doanh của mình. Là mình nghĩ rằng là mình cần có cái cảm giác an tâm rằng nếu mà mình có kinh doanh thất bại, kinh doanh thua lỗ, thì nhất là mình còn có một cái tài sản đảm bảo để khiến mình cảm thấy yên tâm để có thể take risk nhiều hơn. Nó như kiểu dạng là mình nhớ có một cái câu của Vinh Giang trong cái workshop live gần đây của anh ấy. Anh ấy nói khi mà anh ấy quyết định chuyển từ một cái công việc, đợt đấy anh muốn chuyển từ công việc kế toán sang một cái công việc đó là làm magician, coi như là nhà ảo thuật ấy. Thì ba anh của anh ấy có nói một câu đấy là: ba muốn con, nếu đã quyết định đi con đường này thì con phải sống hết với cái đam mê và những cái khả năng của mình. Con phải cố gắng một cách hết sức và đạt đến cái đỉnh cao nhất ở trong cái công việc đấy. Và ba sẽ là cái lưới an toàn của con, a safety nest. Và mình nghĩ là khi mà con người người ta có một cái nơi để tựa vào, là một cái lưới an toàn ấy, thì người ta có thể có cái sự tự tin để có thể jump as high as they can, có nghĩa là bay cao nhất, take cái risk lớn nhất và thách thức nhất, thử thách nhất đối với cái cuộc sống của mình. Thì lý do mình mua bất động sản là như vậy, có nghĩa mình cần một cái cảm giác an toàn về mặt tài chính, để mình có thể tự tin để take risk ở trong cuộc sống. Lý do thứ hai đấy là khi mà mình làm solopreneur rồi mình mở doanh nghiệp hay là làm cái công việc mà mình là người tự kiểm soát cuộc sống của mình ấy, không có ai thúc giục, không có ai tạo áp lực hay là không có ai nói cho mình phải làm gì. Thì cái vấn đề của một người mà sống với cuộc sống một tương đối tự do như vậy ấy, đấy là bạn có nhiều tự do quá, đôi khi bạn hơi chảnh mạng. Thì mình muốn là mình có mua bất động sản và mình sẽ vay nợ một chút để có cái áp lực trả nợ và cũng có một cái mục tiêu để hướng tới. Bởi vì nếu không thì có thể là mình kiếm bao nhiêu tiền thì mình cũng sẽ tiêu từng đấy và mình không có kiểm soát được, và mình sẽ không có thể tích lũy được nhiều hơn, nhiều như cái giai đoạn trước như mình tích lũy nữa. Mình có thể chi tiêu không có kiểm soát và mình không có một cái mục tiêu về tài chính nào về việc là mình phải kiếm bao nhiêu tiền và tích lũy bao nhiêu tiền. Mặc dù là chúng ta có thể xét ra một cái kế hoạch như thế, nhưng mà nếu mà không có cái áp lực ở bên ngoài thì đôi khi nó cũng rất là khó để follow cái kế hoạch. Thì lý do thứ hai đấy là mình muốn tạo ra một cái áp lực cho bản thân rằng là năm nay mình phải kiếm được bao nhiêu tiền, mình phải tích lũy bao nhiêu thông qua cái việc mình mua bất động sản và có vay nợ để trả tiền cho cái bất động sản đấy. Đấy là lý do thứ hai. Và cũng đến thời điểm mà người ta cần một cái nhà ấy, mình nghĩ là các bạn nếu mà đến một độ tuổi còn 30, trên 30 một chút thì mọi người sẽ có cái cảm giác muốn có một cái nhà nhiều hơn. Thì mình chia cái việc là mục tiêu có một cái nhà nó thành hai cái mục tiêu chính nhá. Một là mục tiêu sở hữu một cái tài sản nào đấy. Hai là mục tiêu xây dựng một cái tổ ấm, một nơi mình thực sự là cảm thấy thoải mái, cảm thấy muốn trở về sau những cái ngày làm việc vất vả, sau những cái khó khăn ở ngoài cuộc sống. Đến một cái độ tuổi già già rồi thì cũng không già lắm, nhưng đại loại là khoảng độ tầm 30, trên 30 một chút. Mặc dù năm nay mình có 29 tuổi, mình thấy mọi người thích ở nhà nhiều hơn, thích dành thời gian ở nhà, không thích đi ra ngoài, không thích đi bar, không thích đi ăn ngoài, nó thích nấu ăn ở nhà ấy. Thì mình cũng bắt đầu có cái cảm giác đấy. Thế nên là mua đất, mua bất động sản là cái cách mà mình sở hữu một cái tài sản nào đấy. Bên cạnh đấy thì mình năm nay thì mình cũng sẽ xây dựng cái ngôi nhà cho bản thân mình, ngôi nhà tâm trí và ngôi nhà vật lý. Mình có thể thuê tương đối dài hạn là một cái căn chung cư nào đấy và set up cái căn chung cư đó với cái hình dung của mình về cái cuộc sống nó sẽ ra như thế nào. Và thế thì cái hành trình là mình đã đưa ra cái quyết định rất là rõ ràng là năm nay mình muốn mua bất động sản và mình muốn mua trong cái giai đoạn đó, quý 1 và quý 2. Thế thì mình đã làm gì? Mình sẽ mua ở đâu với cái giá trị như thế nào? Ở đợt Tết thì mình có về thăm gia đình và mình nhờ mẹ đưa đi một số cái dự án và một số nơi mà có thể nó đang chào bán bất động sản để mình cân nhắc ấy. Thì mình có xem là mình có 4 cái option như sau. Một cái option đấy là khu phía Tây Nam Sách, cái dao động mức giá nó khoảng từ 24 đến 25 triệu một mét vuông. Với một cái bất động sản khoảng từ 85 mét vuông đến 95 mét vuông thì nó khoảng độ tầm 2 tỷ đến 2 tỷ tư. Đây là cả thuế nhá, cả thuế bất động sản hiện tại là 10% nha các bạn. Đây là một cái khu mà nó nằm ngay ở thị trấn Nam Sách, là một cái khu nó rất là gần với trường học, với chợ rất là đông đúc, Và chắc chắn là sẽ có khả năng thanh khoản tốt. Nhưng cái vấn đề của cái khu này đó là bởi vì nó có khả năng thanh khoản tốt đấy, thế nên là và nó cũng tương đối có rất là nhiều cái tiện nghi rồi, thế nên cái khả năng gọi là tăng giá của cái bất động sản nó sẽ không có nhiều. Bây giờ khi mà mình mua với cái giá trị khoảng độ tầm 2.4 tỷ, có thể là mình sẽ bán khoảng độ tầm 2.8 tỷ hoặc 3 tỷ gì đấy, nhưng mà nó sẽ không còn cái dư địa để tăng nữa, bởi vì tất cả những cái tiện ích nó đã tương đối được set up rồi, nó đã ở đấy rồi, nó không còn một cái gì để có thể phát triển, hay là nó có thể để có thể giúp cái bất động sản khu này nó tăng giá nữa. Mình thấy nó đã đạt đến cái điểm mà gần như là tới hạn, và nó tăng thì tăng sẽ không nhiều. Cái vấn đề thứ hai khi mình cân nhắc ở cái khu này đấy là nó rất là tốt cho cái việc mà mua nhà để ở nhé, nhưng mà nó không có tốt cho việc kinh doanh. Bởi vì là vẫn còn rất là nhiều cái bất động sản để kinh doanh ở khu trung tâm của huyện Nam Sách ở tỉnh Hải Dương ấy. Mình ở huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương nha mọi người. Và mình cân nhắc đấy là nếu là một cái khu đô thị mới dùng để ở ấy, thì hầu hết là người ta sẽ mua để ở là chủ yếu. Và mua để ở trong cái giai đoạn này, mình đã chứng kiến những cái khu đô thị khác ở trong huyện của mình, là khu đô thị Thanh Quang này. Mình thấy nó mất khoảng độ tầm 5 năm thì cái khả năng lấp đầy nó mới khoảng độ tầm 60-70%. Có nghĩa bởi vì người ta mua để ở thì người ta cần sắp xếp cuộc sống của họ khá là nhiều. Thì cái tốc độ để có thể cư dân người ta chuyển về đấy, người ta xây nhà, người ta ở, người ta lấp đầy cái khu đô thị đấy á, nó cũng tương đối chậm, nó khoảng độ tầm 5 năm. Thì đối với mình là một cái tốc độ tương đối chậm. Mình không nghĩ là mình muốn có một cái bất động sản nó tương đối an toàn, nhưng mà cái khả năng sinh lời nó không quá cao như thế. Cái khu thứ hai mà mình đi xem đấy là một cái khu dự án mới, khu dự án ở phía gọi là chân cầu Hàn gần tỉnh Hải Dương. Nó là nằm ở giữa huyện Nam Sách và tỉnh Hải Dương, ở cái khu vực đấy. Thì đây là một dự án của công ty Lesico, mình không nhớ lắm. Lesico nói chung là cũng tập đoàn xây dựng bất động sản cũng tương đối lâu đời, khoảng hơn 20 mấy năm ấy. Lesico 18 thì phải, mình nhớ là vậy. Thì họ xây dựng một cái, họ vẽ ra, lập kế hoạch ra một cái dự án tương đối lớn, là một cái khu đô thị mà nó có cả trường học này, hệ thống trường liên cấp này, có cả kiểu mẫu giáo này, có cả chợ này, có rất là nhiều thứ. Cái quy mô của dự án này nó tương đối lớn. Và hiện tại thì họ mới xây xong được một số cái tiện ích cơ bản để có thể mở bán cái khu đầu tiên thôi. Nó cũng sẽ có trung tâm thương mại, Vincom, các thứ này kia ở đấy. Khi mà mình đi qua xem cái dự án đấy thì mình khá là thích, bởi vì dù sao cũng là một cái tập đoàn lớn, mình có nghe tên tập đoàn đấy lâu rồi. Cách mà họ quy hoạch và đầu tư trong cái dự án đấy thì mình thấy cũng tương đối ok. Nói chung là có bài bản, có đầy tính đầy đủ những cái tiện nghi tiện ích để có thể thu hút dân cư vào đó. Cái giá mở bán của cái khu dự án đấy nó cũng dao động từ giá mở bán ở thời điểm mà mình hỏi nhé, một số cái suất bán sớm ấy, thì nó khoảng độ từ 21-23 triệu cho một cái lô đất nền. Đất không ấy thì nó sẽ khoảng độ tầm 85-100 mét vuông, nói chung là hơn 2 tỷ mấy. Tương đương rẻ hơn cái khu Tây Nam Sách một chút. Nhưng mà cái vấn đề lớn của cái khu này đấy là một cái dự án quá lớn và nó xa khu vực trung tâm. Có nghĩa là cái dự án nó thực sự là có giá trị khi mà họ đã xây hoàn thiện những cái tiện ích và thu hút được dân cư về đấy ở. Những cái tiện ích như là chợ này, trường này, trung tâm thương mại này. Và để có thể xây dựng và hoàn thiện những cái đó để có thể thu hút dân cư về đấy ở, mình có thể dự báo là cái thời gian nó chắc chắn là nó sẽ rất là dài. Nó không thể nhanh hơn khu phía Tây Nam Sách được. Nó ít nhất là khoảng từ 7-10 năm. Và một cái dự án dài như vậy thì nó tương đối rủi ro. Và thời điểm hiện tại mà cái mức giá thì nó không quá phải là thấp nhá. Ví dụ là nó 10 triệu thì mình còn cân nhắc này. Nhưng mà nó cũng ở cái, trong tầm giá ở khu vực bất động sản đấy, nó lại khoảng độ tầm từ 21 đến khoảng 23 triệu một mét vuông, thì nó không phải là quá rẻ này. Chưa kể là nó tương đối xa cái khu dân cư là khu trung tâm huyện Nam Sách. Nó đi một xíu thì nó đến tỉnh Hải Dương, thì nó hơi lỡ chỗ một chút. mình vẫn đánh giá đây là một cái dự án tốt nếu mà họ có thực sự là làm theo cái kế hoạch, những cái định hướng, những cái bản kế hoạch mà họ đề ra. Nhưng đối với mình thì cái rủi ro và cái khả năng mà mình phải chờ cho cái bất động sản này có thể tăng giá thì nó tương đối dài, và mình không chắc, và mình có thể là trong tương lai mình sẽ cần cái khoản tiền sớm, nên mình sẽ muốn những cái bất động sản nằm ở ít nhất là nó không trong khu dân cư và nó có cái khả năng thanh khoản tốt hơn một chút. Rồi, đấy là cái dự án thứ hai. Thế là dự án thứ ba, không phải dự án, đây là một cái đất đất nhà ở. Thế thì đối với đất nhà ở một cái khu vực thứ ba mà mình có xem thì nó khoảng độ tầm 100 m². Cái mức giá mà họ thông báo hiện tại đối với mình là khoảng độ tầm 2.1 tỷ. Lúc đầu thì họ nói là họ mua cái mức giá trước là khoảng độ 2.4 tỷ. Thế nhưng mà kinh doanh khó khăn, thế nên là họ phải gồng lỗ, nên họ chấp nhận xuống cái mức giá 2.1 tỷ. Thì mình cân nhắc là mình sẽ muốn điều xuống mức giá khoảng độ 2 tỷ là mình có thể chốt được. Thì đây là một cái miếng đất mà bên cạnh nó là nhà, là một cái gọi là siêu thị cũng tương đối lớn rồi đấy. Và nó nằm ngay ở trên khu vực đường An Bình. Và nó sẽ một cái điểm mà mình quan tâm đến cái đất, đến cái miếng đất này đấy, một là nằm ngay cái siêu thị, và cái siêu thị cũng nó hoạt động kinh doanh tương đối tốt trong ít nhất là 3 năm gần đây khi mà mình quan sát. Hai là Anphat Group ấy, mọi người có biết không, tập đoàn tương đối lớn ở Hải Dương, thì họ mới mở ra một cái gọi là khu công nghiệp Anphat mới, mở ra một khu công nghiệp Anphat mới và rất gần cái miếng đất này. Thì cái tiềm năng trong cái trường của miếng đất này đó là mình có thể cho thuê là làm nhà xưởng, cho thuê để làm văn phòng, cho thuê để người ta bán hàng, kinh doanh cho những cái công nhân mà sẽ làm ở cái khu công nghiệp đó. Hoặc thậm chí nếu không cho thuê thì mình cũng ít nhất là có một cái nơi để maybe mẹ mình thích thì mình có thể ra bán xô bán chè gì cho vui vậy đó. Thì đây là một cái miếng đất mà một cái bất động sản mà mình đánh giá là cũng tương đối ok, là nói chung là first choice của mình. Thì đây là ba cái bất động sản. Và có đặc điểm của cái bất động sản đấy là bởi vì nó là bất động sản của cá nhân thì nó sẽ không có cái giá niêm yết về tài sản. Có nghĩa là ví dụ bạn mua bất động sản ở dự án, cái này là một kiến thức mới cho mọi người nhé. Nếu mọi người mua bất động sản dự án thì nó đã có giá niêm yết của cái bất động sản đấy rồi, và bạn sẽ phải đóng thuế thuế đất dựa theo cái giá niêm yết đó, theo 10%. Ví dụ cái miếng đất mà cái khu đô thị phía Tây Nam Sách để mình mua với cái mức giá khoảng độ tầm 2.2 tỷ ấy, thì mình sẽ phải đóng thuế là khoảng độ tầm 220 triệu cho cái miếng đất đấy. Thế nhưng mà bất động sản người dân thì nó không có cái giá niêm yết, thì mình hoàn toàn có thể kê khai cái bất động sản đấy, ví dụ cái giá trị nó khoảng 2 tỷ, nhưng mà mình có thể kê khai khoảng độ tầm 1 tỷ, tại vì cũng không có cái cơ sở nào để đánh giá và cái trị giá của bất động sản đấy cả. Mình có thể kê khai ở mức độ khoảng 1 tỷ, thì cái mức thuế đất mà mình có thể đánh mình phải nộp nó khoảng độ tầm 100 triệu thôi, thì nó cũng đỡ hơn một khoản rất là nhiều so với những cái bất động sản khác. Thế nhưng mà nó cũng là một cái bất lợi khi mà mình muốn bán. Anyway, theo cái tham khảo của mình với một số luật sư và một số anh chị mà chuyên mua bất động sản thì nó không có vấn đề gì lắm. Chưa ạ? Thế thì mình sẽ trả tiền như thế nào? Như mình đã nói với các bạn thì mình không có hoàn toàn cái mức tiền đó trong khi mà mình phải bỏ ra đầu tư. Mình có khoản tiền mặt khoảng độ tầm 1 tỷ thôi. Sau đó thì mình sẽ mượn mọi người trong gia đình họ hàng, hoặc là có thể thuê vay ngân hàng. Vay ngân hàng thời điểm này cũng rất là rẻ. Nói chung mình mượn mọi người trong họ thì mình cũng sẽ trả lãi theo ngân hàng thôi. Và đấy, mình nghĩ là cái tỷ lệ gọi là an toàn nhất khi mà đầu tư bất động sản và mọi người phải sử dụng đòn bẩy tài chính ấy, gọi là đi vay ấy, thì nó maximum là chỉ nên vay 50% thôi, chứ không là nó cái khả năng chi trả của mọi người sẽ khó. Nên mình nghĩ là mình vay tối đa 50% để mua bất động sản, và cái khoản tiền đi vay để sẽ được trả dần theo từng tháng khi mà mình có những cái nguồn thu nhập mới. Nó sẽ khiến những cái khoản lãi mà mình phải trả nó sẽ giảm dần. Thì đấy là cái kế hoạch của mình. vì sao mình thoải mái chia sẻ với mọi người những cái chủ đề này, mà việc mà mình có bao nhiêu tiền mặt mà mình sẽ mua như thế nào ấy, thì mình nghĩ là đầu tư là một cái thứ mà chắc chắn ai cũng sẽ cần phải tìm hiểu. Và mình vẫn tin là đầu tư bất động sản là một cái kênh đầu tư mà nó tương đối an toàn ở Việt Nam và sinh lời tốt ở Việt Nam. Bên cạnh đó mình cũng đầu tư một số mạng như crypto, chứng khoán thì mình dừng rồi, nhưng mà crypto các thứ này kia. Và quan trọng nhất là đầu tư vào bản thân. Nhưng dù sao mình vẫn tin là bất động sản là một cái mạng mà mọi người có thể cân nhắc đầu tư được. Nó không quá khó để tìm hiểu, đặc biệt là cho những bạn mà muốn đầu tư lâu dài từ 5 năm trở lên, thì nên tìm hiểu kiến thức về đầu tư bất động sản một chút, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến giấy tờ này, thủ tục này, thuế má các thứ này kia, không quá khó để tìm hiểu đâu. Và mình nghĩ là cái mong muốn của mình đấy là cái nội dung podcast ngày hôm nay về trải nghiệm shopping bất động sản đầu năm sẽ cho mọi người nhiều cái thông tin hữu ích. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều bạn mà có thể sở hữu những cái bất động sản đầu tiên cho bản thân mình sớm, trước 30 thì càng tốt. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast của mình, và mình sẽ quay lại với những cái số podcast về trải nghiệm lần sau trên kênh Trải Nghiệm Cùng Adele. Tạm biệt mọi người.